This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 30 tháng 11 năm 2019. Từ phòng vi âm của đài Saigon Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe thưa cô, cảm ơn. Vẫn thấy những hạt mưa nho nhỏ đánh vào cánh cửa của đài vi âm. Nhìn trời mưa và tuần lễ phát thanh cuối cùng của tháng 11. Dallas hôm nay trời đổ mưa. Mưa ướt lòng tôi, mưa ướt trời. Thế cô, tôi đã suy nghĩ về lễ tạ ơn là vì lễ này đã qua được 2 ngày rồi cô. Và tôi nghĩ rằng tạ ơn đã dạy cho chúng ta 2 lý do rất tốt đẹp để cảm ơn. Và cả 2 lý do này đều có những ý nghĩa cho tất cả mọi người thưa cô Nam Phương. Lý do thứ nhất là chúng ta biết ơn bởi vì ngay bây giờ chúng ta có một đời người quý báu. Lý do thứ hai, chúng ta biết ơn những người khác bởi vì nếu không có họ chúng ta sẽ không tồn tại được. Suy ngẫm về cuộc sống tốt đẹp của chúng ta làm cho chúng ta cảm thấy may mắn và thích thú trong buổi nói chuyện ngày hôm nay thưa cô Nam Phương. Vẫn còn nhiều ngay tại Hoa Kỳ này, vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, kém may mắn vì lý do này hay lý do khác bị đẩy ra ngoài xã hội và cuộc sống vất vưởng thiếu thốn của những người không nhà. Mùa đông sắp đến trước ngõ cửa, chắc chắn họ sẽ khốn khó hơn đấy. Và tôi nói về những chuyện này tại Hoa Kỳ. Nhưng nếu bên kia nói chuyện về phía bên kia một nửa vòng trái đất thì sao? Mình đã khổ như vậy, những người khác, người khách mời của tôi sẽ tâm tình về điều này. Từ phòng VM Dallas, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, xin gửi lời chào đến cựu chiến binh kỹ sư Trần Bang. Thưa nếu anh Trần Bang nghe được tôi ạ?
Dạ vâng, Trần Bang, Sài Gòn. Xin chào tất cả quý khán giả.
Cảm ơn chúng ta đã nối đường dây được với nhau và nói được. Đã lâu tôi không có dịp nói chuyện với cựu chiến binh cũng như kỹ sư Trần Bang. Và bên Hoa Kỳ chúng tôi đang vào tuần lễ tạ ơn và ngày mai bước sang tuần lễ đón mừng Giáng sinh. Có điều gì cần nói với ông trong việc chữ tạ ơn hay không thưa kỹ sư Trần Bang?
Dạ vâng, Trần Bang cũng có lời chúc mừng ngày ngày có hưởng những cái lễ cao hơn và thanh khiết hơn nhiều, thật tốt đẹp vui vẻ, và cũng như là chuẩn bị đón cái mùa Noel ăn mới và những điều tốt đẹp nhất. Cũng chúc mừng đến quý đài Sài Gòn Alat và ông Phan Đình Minh cũng như cô phát thanh viên sức khỏe và thực hiện chương trình được hơn rất hơn. Xin cảm ơn.
Chúc sức khỏe tôi. Xin phép được hỏi sức khỏe của kỹ sư như thế nào? Sức khỏe tốt không?
Ở Việt Nam thì năm nay nó có cái đặc điểm rõ ràng nhất là cái không khí bị ô nhiễm, cái bụi mịn, bụi mịn, 2.5 micromet là thì nó ô nhiễm cho nên nếu mà đi ra ngoài thì về là hay bị các cái bệnh về tai mũi họng, về những cái bệnh khác, về có lẽ chúng ta cũng mấy hôm nay cũng đi ra ngoài nhiều nên là cũng có vấn đề một chút về sức khỏe, nhưng mà không có vấn đề gì vẫn có thể nói chuyện được với quý đài và mọi người được.
Tôi nghĩ là kỹ sư cựu chiến binh còn trẻ hơn tôi đấy, cứ vui với cuộc sống chúng ta. Chúng ta có cuộc đời chắc chắn là người ta bảo cái gì thưa kỹ sư, mình nhìn lên thì ông với tôi nhìn lên thì không bằng Nguyễn Phú Trọng, không bằng Nguyễn Xuân Phúc gì đâu. Nhưng mà nếu mình nhìn xuống nơi ông ở bên xứ Hoa Kỳ này, trong phần nhập đề luân khởi của tôi, có những mảnh đời đứng đường, những có những mảnh đời sống dưới gầm cầu, có những mảnh đời sống trong một góc tối tăm nào đó. Chắc hẳn những chuyện đó xảy ra nhiều nơi tại nơi ông ở. Điều tôi suy nghĩ của tôi về Việt Nam như vậy có đúng hay không thưa kỹ sư Trần Bang?
Dạ vâng đúng ạ. Thì nói về cuộc sống thì cái đấy thì nó luôn màu vui vẻ, và Việt Nam thì mọi người rất là thân thiện, ở đây thì nó thân chia cùng nhau rồi. Tức là những người giàu thì cũng rất giàu, nhưng mà cũng nhiều người thôi, nhiều người thì sống mà sống được là sống phải bán ra số hoặc là ngủ ở những nơi tạm bỡ. Thì cái điều đó thì chắc là những người quan tâm đến Việt Nam thì đều phải biết, đặc biệt nếu mà vào các cái bệnh viện như bệnh viện Ung Bướu chẳng hạn, hay là bệnh viện Chợ Rẫy chẳng hạn, những bệnh viện thì đều có lượng người mà bệnh tật rất là đông, và cái số giường bệnh không có đáp ứng, người ta có thể nằm ra cả hành lang rồi nằm dưới gầm giường. Thì thứ hai mà đến những nơi như vậy, hoặc là đến những nơi mà mới ấm tình thương ấy, những nơi mà nhận những trẻ em mà cơ nhỡ hoặc là bị bỏ quên bỏ rơi hoặc là bệnh tật ấy, thì thấy được là còn nhiều ngành đời rất hạnh như tôi Trần Quang và cũng như là ông Phan Đình Minh, và những người đang nói chuyện đang nghe đây thì có những điểm được nghe như này, được nghe cái bản thảo này cũng là những người hạnh phúc, còn nhiều rất nhiều cái ngành đời rất hạnh khác. Nếu chúng ta đi vào cuộc sống và đi đến những nơi mà như tôi đã chỉ thì thấy được chúng ta là những người hạnh phúc. Cảm ơn.
Nếu nói về cuộc đời bất hạnh đối với tôi trong miền Nam, thưa kỹ sư Trần Bang, ngày mà giải phóng thì tôi bất hạnh thật, là vì nếu mà nói cuộc đời tôi ngày xưa tôi đang là chim đại bàng anh ạ, tôi bay cao lắm, tôi sướng lắm. Chỉ một đêm thôi, tôi không còn gì cả, tôi là một con gà chết đi dưới đất, bất hạnh. Nhưng cái bất hạnh nó đối với chúng tôi tại xứ Hoa Kỳ này chỉ có 1, 2 hay 3 năm thôi anh. Năm thứ tư là tôi đã oai lắm rồi, giỏi rồi, có nhà, có cửa, có xe rồi. Nhưng mà tôi cứ đọc cái câu người trong nước dạy cho tôi là 44 mùa lá đổ, đảng làm dân tôi khổ. Trần Bang là một cựu chiến binh. Trần Bang đã đánh nhau với quân Tàu. Trần Bang đã không chết. Những ngày cựu chiến binh, có cái ngày nào, có cái điều gì đáng nhớ, đáng tạ ơn nhất thưa kỹ sư Trần Bang, thưa cựu chiến binh Trần Bang?
Dạ vâng, nếu nói là cái điều gì mà cần phải tạ ơn nhất thì rõ ràng đầu tiên tôi là những người theo Công giáo và được tự ý với Chúa. Tôi phải cảm ơn Chúa. Thì giống như có cũng ngay cả phi công Phan Đình Minh cũng vậy thôi. Tức là khi đến cố mà ông nói là từ như con đại bàng nó bay trên trời trở nên trở thành một con gà chui hết lông dưới đất. Nhưng mà Chúa thì ông Phan Đình Minh cũng chỉ mất mấy năm rồi là ổn định cuộc sống và có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở bên nước Mỹ. Nhưng mà cái điều thứ hai mà tôi cũng cho rằng cái điều mà tôi tạ ơn đó là tạ ơn những người sinh ra chữ quốc ngữ. Tức là tiếng Việt, nếu như không có chữ quốc ngữ thì chúng ta chỉ có tiếng nói thôi. Tiếng nói của người Việt Nam thì tất cả những người đến Việt Nam thì đều cho là dân tộc người Việt chúng ta có tiếng nói như chim hót, tức là có âm điệu rất là nhiều cái sắc thái nó phong phú về tiếng nói. Nên là rất ít cái dân tộc nào mà có cái tiếng nói mà nhiều sắc thái và nghe nó như chim hót như người ta. Nhưng mà chúng ta rất tiếc là mấy nghìn năm chúng ta không có biết. Ngày xưa người Việt nói tiếng Việt nhưng mà là phải dùng chữ Hán. Đến thế kỷ thứ 10, thứ 11 thì Hàn Xuân có sáng tạo ra chữ Nôm. Nhưng chữ Nôm đó là nếu học chữ Nôm thì vẫn phải dùng chữ Hán kèm theo. Nói chuyện là tiếng gì cái chuyện mà tiếng nói thì còn người Việt. Nhưng chúng ta mượn là cái mẫu gọi là chữ tiếng Anh để dựng lên chữ Nôm thì nó vẫn khó mà làm ra những người dân biết đọc biết viết một cách dễ dàng. Và chứ mình không biết đọc biết viết một cách dễ dàng thì số người biết chữ rất ít, mà số người biết chữ rất ít thì chúng ta không thể tiếp thu được văn học nghệ thuật khoa học kỹ thuật. Nói tóm lại là những tên gì có thể biểu hiện bằng hình chữ, hình văn, thành thơ thì, và kể cả ghi lại lịch sử chúng ta cũng không ghi được. Bởi vì như những cái tên là chữ Hán, cái chữ Hán lại phải học chữ Hán, cái chữ Hán lại là chữ của người Tàu. Thế thì chỉ khi những nhà truyền giáo sang Việt Nam từ thời ông Francisco de Pina và một số người khác, và sau đó thì là linh mục Alessandro nối tiếp và là người đầu tiên viết cái cuốn mà phép giảng 8 ngày là dùng cho giáo sĩ để giảng đạo truyền giáo từ người Việt Nam bằng chữ quốc ngữ và hệ thống hóa thành hệ thống ngữ pháp cùng với cái từ điển dịch pháp đồ đầu tiên từ năm 1651. Thì đến thế đầu thế kỷ 20 thì được các nhà khoa học Việt Nam thấy rằng cái chữ quốc ngữ là rất dễ đọc dễ viết, thì đã từ cái thời cái thời mà có lẽ là cái thời ông Cản Đàn cái thiếu đã có những bài thơ về chữ ngữ để mà khiến người Việt Nam học chữ ngữ. Thì đến bây giờ qua hơn một thế kỷ để phát triển chữ ngữ thì rõ ràng bây giờ chữ ngữ đã là một cái loại chữ có thể ghi được tất cả các cái loại hình văn hóa nghệ thuật xuất học về văn thơ hội họa và khoa học kỹ thuật. Tức là bây giờ chúng ta có thể dịch từ các cái nền văn minh khác từ tiếng Anh tiếng Hoa tiếng Nhật hoặc là các cái khác ra tiếng Việt được tất cả các lĩnh vực bằng chữ quốc ngữ. Thì tôi cho rằng cái tạ ơn đó là cái dịp mà chúng ta tôi cho rằng là quan trọng nhất, bởi vì cái truyền thống của người Việt Nam này tôn sư trọng đạo và nhất tự duy sư bán tự duy sư. Thế nhưng đây không phải là nhất tự bán tự mà sáng tạo ra cả một cái bộ chữ để có thể thì viết hàng triệu triệu cuốn sách, thì rõ ràng là vô cùng quý giá và vô cùng là đáng biết ơn và kính trọng. Tôi cho rằng như mỗi người viết chữ ngữ hoặc là mỗi cái góc học tập của người Việt Nam học tiếng Việt đều có một cái bức tượng về ông Alessandro hoặc là về ông Francisco de Pina là những người ông tổ sáng tạo ra chữ ngữ, tức là họ dùng cái chữ tự Latin để ghi lại tiếng Việt và với những ngữ pháp được hoàn thiện thì đã tạo ra cái bộ chữ mà người Việt bây giờ có thể dùng nó để biểu hiện tất cả cái gì về trí tuệ, về văn thơ, về mọi cái lĩnh vực mà tự tư liên với tất cả các bạn thứ khác trên thế giới, thì cái là cái điều tôi cho rằng là tâm đắc và cần phải nhớ ơn rất là quan trọng. Và
tôi thì, tôi cảm thấy
cái thời sự trong mấy ngày này.
Tôi cảm thấy tâm đắc và đồng ý với ông đấy. Có hai điều ông nói làm cho tôi thấy chúng ta có đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Điều thứ nhất ông nói trước tiên là ông tạ ơn ông trời, tạ ơn Chúa, đúng như vậy. Trời là đấng tạo hóa, trời tạo dựng thì trời yêu thương. Có ông trời nào ghét mình đâu, chỉ có những thằng khốn nạn, thằng Việt Cộng nó ghét cho nhân Việt Nam thôi. Điều thứ hai, ông làm tôi cảm thấy tôi thoải mái, tôi vui lắm là ông nói về chữ quốc ngữ. Thưa cựu chiến binh Trần Bang, khi Thượng Đế lập nên trái đất này, chưa có con đường, không có con đường, người ta đi riết thành ra con đường. Khi Thượng Đế lập nên con người, chưa có tiếng nói, chưa có cái gì cả, chưa có nhạc, chưa có tiếng Việt Nam, nhưng có âm thanh. Thế rồi vì một hai ba người nào đó tốt lành, như ông vừa mới nói, ông Alexander Roth và ông Frank Pina, cả hai ông cha đến Việt Nam đưa chữ quốc ngữ vào với dân tộc Việt. Thưa tôi chẳng gay gắt gì với ông đâu, nhưng tôi gay gắt là vì thưa ông, Đảng Cộng sản cầm quyền nơi ông ở giỏi năm nó mới đẻ ra Việt Nam đã được một thế kỷ đâu, chưa được một thế kỷ mà. Vậy mà có những thằng như thằng tiến sĩ Bùi Hèn, nó đòi bỏ chữ quốc ngữ đi mà ông đang ca tụng đấy. Vậy mà có những tay, tôi chẳng biết là sao tôi với ông nói đúng ý nhau, có những tay nào đó trong Việt Nam bây giờ, có cái hội đồng chó nào đó, 12 thằng tiến sĩ quen, nó đang đòi bỏ chữ quốc ngữ đi đấy. Không biết cái điều tôi suy nghĩ như vậy nó có đúng hay không, thưa kỹ sư Trần Bán.
Dạ vâng, thì vừa rồi thì cái đài Đà Nẵng họ có định đặt trên đường cho hai vị sáng tạo ra chữ quốc ngữ, đó là ông Francisco de Pina và ông Alessandro. Thế thì có một cái hội, có một cái nhóm 12 người, có đồng kia là có người nhà sử học thì Nguyễn Đắc Xuân ở Huế, rồi ông Lê Cung tiến sĩ, rồi giáo sư, tức là 12 người này đều là nhà nghiên cứu và những người phó khoa, trưởng khoa, giáo sư, tiến sĩ của trường đại học. Nên họ lại là đề nghị là không đặt tên đường, thì họ cho là hai cái ông sáng tạo ra cái nghĩ là dùng là để tạo ra cái công cụ để cho pháp xâm lược. Đấy là một cái ý họ giải thích như vậy. Thế nhưng mà rõ ràng là họ không hiểu về lịch sử, bởi vì chữ quốc ngữ là được sáng tạo ra đầu thế kỷ 17, từ đến năm 1651 tức là giữa thế kỷ 17 đã có cái cuốn từ điển viện Labo đầu tiên rồi, và phép giảng 8 ngày, cái cuốn sách phép giảng 8 ngày bằng chữ quốc ngữ đã được viết ra trước đó rồi. Thế như vậy nó phải là cái chữ quốc ngữ phải được sáng tạo trong vòng ít nhất là khoảng 50 năm thì mới viết được ra được từ điển được. Thế thì mà đầu thế kỷ 17 mà trong đó pháp xâm lược Việt Nam là vào năm 1858, tức là sau hơn 2 thế kỷ. Thế hai cái việc sáng tạo cái chữ và cái việc pháp xâm lược Việt Nam nó không có liên quan đến nhau. Như vậy thì họ mang tính là nhà sử học nhưng họ không có kiến thức về sử học, thế họ không nhớ cái mốc thời gian. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai là họ cha cho rằng là tiếp tay cho xâm lược thì họ không hiểu gì về công giáo, họ không hiểu thế nào là đạo, cái truyền đạo là truyền tình yêu, họ không mà phúc âm mà họ chưa hiểu thế nào là phúc âm. Phúc âm tôi gọi là tin mừng, chứ không phải là phúc âm là đi xâm lược. Bởi vì cái việc truyền giáo của bên công giáo nó khác xa với việc truyền giáo của bên đạo Hồi cái thời nhà Muhammad. Tức là truyền giáo thời Muhammad thì cái thời đó là người ta gọi là truyền giáo bằng thanh niên, nó là bên đạo Hồi chứ không phải là bên công giáo. Tức là đặc biệt là càng không phải là những nhà trí thức mà những nhà nghiên cứu, phải nói là những bác học nổi tiếng về ngôn ngữ như ông Francisco de Pina hay là Alessandro, là những người là những nhà khoa học chứ không phải là những người xâm lược, không có liên quan đến cái việc xâm lược. Nhưng còn cái việc dùng chữ quốc ngữ cho cái gì đó thì không phải là trách nhiệm của người sáng tạo, cũng như người sáng tạo ra giao hay là sử dụng lửa để làm nhiệt điện hay để nấu cơm hay làm cái gì, tuy nhiên lửa có thể dùng có lợi cho người nhưng người ta có thể dùng lửa đốt nhà, cái đấy là do cái khi người dùng nó vào cái việc gì, đó. Hay là bây giờ lợi dụng gió để cho thuyền chạy chẳng hạn, nhưng mà anh có thể lợi dụng gió có thể là bão có thể đổ nhà, đấy là cái việc khác nhau, thế là ánh sáng mặt trời cũng vậy, nếu anh tận dụng được tất cả những cái gì mà thiên nhiên ban tặng, cũng giống như là tận dụng được cái chữ lý phục vụ cho một cái tốt đẹp thì nó tốt đẹp mà phục vụ được cái điều xấu xa thì nó điều xấu ra, giống như là cái việc mà tại cái đảng cộng sản ấy anh tuyên truyền lừa dối thì cũng dùng chữ ngôn ngữ để tuyên truyền lừa dối, thế nhưng mà chữ ngôn ngữ cũng là cái lời du của mẹ, cũng là có thể là những bài thơ của tình yêu của ông Xuân Diệu của Nguyễn Bính, và thân cũng đã đến đến thăm cái nhà mà sinh ra ba nhà văn nổi tiếng của Kim Lịch Văn Đoàn ở quê tôi ở Cần Giang ấy. Tôi mới đi thăm cách đây 10 ngày rồi, ngày 19. Thì tôi đi ở Cần Giang là cái nơi mà Kim Lịch Văn Đoàn thương về nhà ông Nhất Linh Nguyễn Tường Tăng, và cũng là nhà của Hoàng Đạo Thái Giang, tức là ba anh em nhà văn. Thì tôi biết được rằng là đó là một cái văn đoàn độc lập đầu tiên tự lực tự cường và sinh sống được bằng nghề văn, mà thậm chí là sinh sống tương đối khá bằng người viết văn, viết báo, viết thơ, tự lực cực, là thật không những thế mà họ còn giúp được cho những dân nghèo ở tại phúc xá, tức là cái phong gọi là cái phong trào làng ánh sáng, giúp cho những người dân mà di cư ở quê lên Hà Nội để mà bốc vác rồi làm những nghề đổ thùng, những nghề mà giật chân tay ở ngoài bãi đất lầy lội, thì họ giúp làm đường lạch về, giúp kéo nước về, giúp kéo điện về. Đấy là cái văn đoàn, cái từ văn đoàn này. Ngoài ra thì có nhiều các cái ra nhiều cái tờ báo để mà quảng cáo cái sự bình đẳng nam nữ, để quảng cáo cho cái nhân quyền, cái tự do, rồi quảng cáo cho cái nhà thơ mới, cái nhà văn mới, để cho nhiều người đọc báo và đọc báo nhiều khi người thấy hay như vậy thì buộc người ta phải học chữ ngữ. Thì cái tình văn đoàn cũng là một trong cái nhóm, cái hội nhóm độc lập mà truyền bá chữ ngữ vào dân chúng rất là nhanh, bởi vì các tờ báo mà cứ đăng nhiều kỳ rồi các cái chuyện của các nhà văn mà viết rất hấp dẫn, như là chẳng hạn như Vũ Trọng Phụng chẳng hạn, hay là những nhà văn đầu thế kỷ 20, nhà văn thời chiến ấy, họ viết rất hấp dẫn, họ cứ truyền kỳ này ra, họ lại nói là còn nghĩa còn tiếp, những cái người nghe người đọc thấy cái người đọc dễ quá thì các cái nhà quê thì cũng thuộc phải làm sao học chữ để đọc được báo, để đọc được cái chuyện này, để không phải đi nghe nhiều người khác đọc này. Là quả thật nhiều người thì sao học trong vòng một tuần hoặc là hai tuần là người ta có thể đọc được báo, người ta đọc được chuyện, thì đấy là một trong những nét rất hay của chữ, tức là học rất nhanh, là nhờ đó họ có thể đọc được văn, được thơ mà ngày xưa thì cũng khi người đọc người mà học chữ Hán thì phải học mấy năm mấy năm mới làm được thơ, mà thơ thế chẳng ai dài đâu, cũng vài dòng mà cũng, và đấy là tôi cho rằng cái nó có hay, tức là học rất là nhanh và người ta có thể dùng nó để mà làm văn, làm thơ hoặc là viết thư để mà truyền cái tình cảm yêu thương giữa nam nữ, để giữa những người đi xa với nhau. Thì tôi cho rằng cái chữ ngữ là vô cùng quý giá đối với dân tộc Việt Nam.
Thưa nhà báo cựu chiến binh kỹ sư, ông nói như một nhà báo vậy. Chữ quốc ngữ hay Việt ngữ, chữ nước ta, tiếng nước ta, ông nhìn lại đi, chỉ có nước Việt Nam, bản đồ hình chữ S của tôi và ông, cả vùng Đông Nam Á chỉ có mình có chữ ABCD thôi, có chữ quốc ngữ thôi, còn tất cả các anh lân bang, hàng xóm láng giềng nó đều viết ngoằn nghèo rắn rồng cả. Trung Cộng sau này nó muốn đổi sang chữ quốc ngữ như Việt Nam đấy, làm sao nó đổi được? Làm sao nó giỏi bằng dân Nam ta được, thưa ông? Ông nói mấy thằng Việt Cộng nó nói là đám Tây Phương nó sang, nó truyền bá đô hộ, truyền bá thực dân. Thế thì cái này, cái Đảng Cộng sản nó truyền bá cái gì? Cái Đảng Cộng sản nó truyền bá cái gì? Cái Đảng Cộng sản nó đang cai trị bây giờ, nó viết hiến pháp của nó điều 4 nằm trần dần ở đấy, nó truyền bá cái gì? Tôi với ông sinh sau đẻ muộn lắm ông ạ. Đối với nước Việt Nam của chúng ta bây giờ, có thể 2.000 năm trước hay hơn 2.000 năm trước, đạo Phật từ bên Ấn Độ chuyển sang Việt Nam mang điều tốt lành cho nước Việt Nam vậy. Có thể 200-300 năm sau này đạo Kitô mang niềm tin Kitô sang Việt Nam là những điều tốt lành cho quê hương đất nước Việt Nam. Cộng thêm vào ông vừa mới nói hai ông cha đó mang chữ quốc ngữ vậy. Chưa đến 100 năm nay Hồ Chí Minh nó sang nằm ngủ với thằng Mao Trạch Đông, nó mang cộng sản về Việt Nam. Cái đạo tam vô đó, nó mang được cái gì? Mình càng nói mình càng buồn thôi thưa ông. Có những tay ông nói nó là người thế này, ủy ban này, ủy ban kia đang tìm hiểu về chú quốc ngữ. Hôm qua tôi trước khi mà tôi đi ngủ, tôi có đọc một cái tin, có một cái tên tôi gọi là tên tiến sĩ ăn cứt gà, tên nó là Cao Đức Thái. Anh này chắc là thuộc họ Đức Cống đấy, Cao Đức Cống hoặc là họ Cao Thái Dúi đấy. Hắn phát biểu một câu rất là ngu độn. Vậy mà đã nói là có thời là giảng viên cao cấp hay có thời là nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Hắn phát biểu một câu rất là thối là: ở đâu mà dân chủ và quyền con người được bảo đảm hơn Việt Nam? Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, tam quyền phân lập và kinh tế thị trường tự do, đó là một mô hình copy ngoại nhập 100%. Chỉ có những kẻ mang đầu óc nô lệ mới nhắm mắt ca ngợi mô hình đó một cách mù quáng. Thằng này nó ngu. Hồ Chí Minh nó cũng copy 100% khi tuyên bố độc lập. Không có gì quý hơn độc lập và tự do. Tạo hóa, tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền con người, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Đó là ăn cắp của Mỹ. Cái thằng tiến sĩ Cao Đức Thái này, nó vừa chửi những người nói như tôi và ông tôn trọng dân chủ nhân quyền, và nó chửi cả Hồ Chí Minh bố của nó đấy. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không thưa kỹ sư? Cái sự trần mang.
Vâng, đấy thì đúng ạ. Ở Việt Nam bây giờ nó đặc biệt là có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ. Nhưng là nói ra thì đều bị người ta chửi. Đấy là nói, phải biết. Thế còn giáo sư, tiến sĩ rất nhiều nhưng mà lại không có cái phát minh sáng chế gì để giúp nhân dân cả. Đấy, chẳng hạn như những người mà làm những máy gieo hạt hay máy cắt cỏ, toàn những người công nhân hoặc là những người dân chẳng có bằng cấp gì cả. Thậm chí có người sẵn sàng làm sản xuất máy bay hay là sang Campuchia giúp người ta làm sửa chữa lại cái xe thiết bác chẳng hạn, thì cũng là những người không phải là giáo sư, tiến sĩ, không phải là kinh sư gì cả. Thì cái giới trí thức Việt Nam mình Việt Nam ấy là nó nhất là trong cái giai đoạn mà sau 54 thế này thì họ trí thức, tôi xin lỗi là có thể gọi là trí thức bấn đô, tức là họ chỉ có tìm cách là nắm quyền chính trị, thế rồi giới cá, rồi kinh tác thôi. Ngay cả các cái việc nghiên cứu, các cái đề tài khoa học thì cũng chủ yếu là vạch ra để viết được ngân sách để chia khác nhau. Cho nên là họ nói ra nó thối là đúng thôi, họ phản lại ngay cái chính Đồng Hồ là đúng thôi. Bởi vì cái tư tưởng tự do bác ái bình đẳng là phải từ châu Âu thì tôi nghĩ mang về Việt Nam. Còn Việt Nam trước kia gốc của chúng ta là một cái đất nước thuộc vua, nhân của chúng ta gọi là một chế độ quân chủ, vua làm chủ, người dân nên gọi là thần dân, mà vua thì có quyền sinh pháp, chứ không phải là vua bình đẳng với dân được. Còn cái chế độ quân chủ là dân với vua bình đẳng nhau, không có vua đó, mà ai đầu lên thì lãnh đạo là leader. President là leader, ngày mai leader đó dở hơi hoặc là hết khả năng cống hiến hoặc là sức khỏe thì lại phải xuống để cho một cái người khác lên làm leader để dẫn dắt dân tộc, dẫn dắt công đoàn, dẫn dắt cái đất nước, chứ không phải ông vua cha truyền con nối mà khi mà cha chết thì vua cái 2-3 tuổi cũng được làm vua. Thì là cái 2-3 tuổi này là muốn nói ấy, kiểu gì dân người nào thần dân phải chết là phải chết, muốn lấy ai về làm công ty cũng được, muốn lấy xuống lấy của cải ở đâu cũng được. Cái điều đó là chế độ cộng sản họ vẫn còn mang cái hình bóng của phong kiến cải tiến mà thôi. Trước kia là vua dòng họ, bây giờ là vua tập thể, đảng là một cái loại vua tập thể. Thế nên cái trí thức mà đi đứng vô cho cái vua tập thể đó thì họ cũng là một cái loại thân dân, họ chỉ hót theo thôi, họ không có cái này.
Ông nghe được tôi không? Cô Nam Phương ơi, chúng tôi mất đường dây với kỹ sĩ Trần Bang. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị. Cô Nam Phương sẽ nối lại đường dây. Chúng ta tiếp tục buổi phát thanh ngày hôm nay. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại chương trình với tôi, với kỹ sĩ Trần Bang. Anh Trần Bang nghe được tôi không anh? Thưa kỹ sĩ Trần Bang, mình nói không phải là, có lẽ tôi không có bằng tiến sĩ hay kỹ sĩ Trần Bang có bằng tiến sĩ tôi không biết, nhưng không phải mình ghen ghét chỉ với họ đâu, có những người tốt mà, có những người bạn trẻ trong trong nước ông cũng biết, có thể ông đã gặp rồi, tôi nói chuyện mời đến chương trình này 1-2-3 lần. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, con người tốt vậy, con nhà cộng sản nòi đấy, tốt vậy. Nhưng cũng có một anh có bằng tiến sĩ luật, được đi học bên Mỹ này rồi, mà nó phát biểu nó thối còn hơn phân. Lê Công Định là ai? Phát biểu theo kiểu cộng sản, một cách ma nhập, một cách quỷ ám. Mới hôm qua, hôm kia gì, hắn phát biểu trên Facebook của hắn là một tiến sĩ luật, hắn nói là tôi nghi ngờ ông Donald Trump, tức là ông Tổng thống Hoa Kỳ, là gay, là thằng đồng tính. Cứ đẻ cha tập ra mà làm tỉnh, nó viết bằng chữ tiếng Anh. Tôi không thể nói chữ ở trên đài được. Một tay có bằng tiến sĩ luật, phát biểu kiểu cộng sản, một thằng bị ma nhập quỷ ám. Ai ca tụng cái tên khốn nạn này, Lê Công Định nó là cái gì? Thưa kỹ sư Trần Bang, mới đây... tôi chắc là ông đã gặp, không cần đề cập đến nhiều đâu, ông đã gặp Phạm Chí Dũng. Tại sao Phạm Chí Dũng bị bắt, thưa ông?
Dạ vâng, cái này thì ở Việt Nam bất cứ ai mà nói lên sự thật và đúng theo ý nghĩ của mình ấy, không uốn lượn, không có uyển nhuyễn, không có lách, cứ nói thẳng thì rất dễ bị bắt. Và không phải riêng Phạm Chí Dũng mà nhiều người trên Facebook cũng đã bị bắt. Và có lẽ từ năm ngoái nay thì tổng cộng có lẽ cũng vài chục người, ít cũng khởi phải khoảng 50 người. Thì ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng là những người viết nhiều, và viết thẳng, nói thẳng theo đúng cái ý của ông ấy. Thì ông phản ánh chứng thực cái cách nhìn của ông về chính trị, cách nhìn của ông về các nhân vật pháp lý Việt Nam. Như thì chẳng hạn như là Nguyễn Phú Trọng, hay là về những chứng thực, hay là về cái chính thể đảng cộng sản này, hoặc là về các đường lối, cái nghị quyết mà họ ra đời, ông phân tích thẳng thắn, sắc bén và kịp thời. Thì cái việc mà ông đụng chạm đến cái cấp mà coi như là thượng tầng như vậy, là thẳng thắn như vậy, thì cái chuyện bị bắt hay không là cái điều không có gì phải suy nghĩ. Ở Việt Nam nó là cái điều là bình thường. Cho nên là tôi cho rằng cái chuyện đấy, người ta muốn bắt ai thì bắt thôi, chứ còn ngay cả tôi nói thế này có thể cũng là một cái chính thức để họ không ạ. Cái chuyện nó bình thường, nhưng mà cũng không có gì đáng thắc mắc ở Việt Nam cả. Một cái đất nước mà cái luật an ninh mạng và các cái điều luật bất công, điều luật chẳng hạn như đấy 117 ra cái điều luật bất công để quy chụp ấy, bởi vì là một bài viết hay một cái video hay là một cái clip thì làm sao có thể lật đổ một cái nhà nước. Thì những cái điều là vô lý, như nói là lật đổ nhà nước bằng một cái bài viết. Lật đổ nhà nước thì phải có xe tăng, phải có đại bác, phải có quân đội, ít ra quân đội này chẳng hạn đi Việt Nam nó cả công an quân đội lính vũ trang khoảng 100 sư đoàn ạ. Thì ông phải có 50 sư đoàn, phải được huấn luyện, phải có vị trí địa lý, phải có lương thực thực phẩm, phải có tài chính, có hậu cần, rồi thì mới có thể lật đổ được một nhà nước. Chứ sao cái nhà nước thì gồm nó lại dễ lật bằng một cái bài viết như thế. Cái này khi điều luật thế nào phải điều luật đã sai rồi, thì khi điều luật được sai rồi thì người ta cứ chụp ai, ta bắt ai thì điều là bình thường. Còn cái ai ra lệnh bắt thì thế thì tôi không thể biết được.
Có những người cần bắt lắm mà ông muốn ra lệnh bắt, ông hỏi tôi đi, tôi chỉ cho Đảng Cộng sản nó bắt. Chỉ ngay cái việc đồng tâm tôi, thưa kỹ sư, ông mới nói đến cái chuyện thế này thế kia, lật đổ thế này thế kia, tôi chưa có đọc mà chẳng đọc làm cái chó gì. Có một cái tay phó tổng trưởng quốc phòng cái gì đó, trung tướng Nguyễn Chí Vịnh Chí Giát gì đó, nó mới tuyên bố là có cái quyển sách trắng 3040 là cái gì, ông có đọc không?
À, có.
Có điều gì trong này 3040?
Sách trắng 40, tức là cái sách trắng 2009 thì cách đây 10 năm thì nó 30. Cái sách trắng bây giờ thì nó là 40. Thì cái 40 đó là gì? Không liên minh quân sự của nước ngoài, không hợp tác quân sự của nước ngoài để mà chống một nước thứ ba. Là thứ hai, cái thứ ba là không cho nước ngoài thuê căn cứ quân sự để chống một nước khác. Và cái thứ tư là không giải quyết các vấn đề quan hệ quốc tế bằng bạo lực hoặc đe dọa dùng vũ lực. Thì cái đó là cái điểm chính, nhưng mà nó, trong cái công tác thì nó nói là nếu như bị đất nước mà bị xâm lược, bị chiến tranh thì người ta cũng tận dụng cái đường lối chiến tranh nhân dân để chống xâm lược, để bảo vệ cái chủ quyền đất nước. Nhưng mà cái sách trắng như vậy thì theo tôi nó tự nhiên nó giống như là cái điều mà mình nói ra xong mình không làm thì lại trở thành giống như Trung Quốc, khi ai nói mà không làm. Tại vì quân đội được thành lập là chủ yếu thì dùng để đối ngoại, tức là chống cái sự xâm lăng của nước ngoài vào biên giới lãnh thổ hoặc quyền lợi quốc gia. Ví dụ như bây giờ Mỹ chẳng hạn, thì cái hạm đội họ có thể đi khắp thế giới để họ bảo vệ cái tàu buôn của Mỹ, tư lợi ích của Mỹ ở đâu thì quân đội đứng đó bảo vệ. Thế là ngay bây giờ Trung Quốc cũng vậy, họ cũng đã cho tàu chiến để đi bảo vệ các tàu buôn của Trung Quốc đi sang tận Ấn Độ Dương, đi sang tận Châu Phi, đang tận gần địa Trung Hải. Thế thì quân đội trong đó có hải quân là đi bảo vệ quyền lợi quốc gia hoặc là bảo vệ cái lãnh thổ lãnh hải khi có xâm lược. Mà bảo vệ có thể là có nghĩa là phải dùng vũ lực. Quân đội là cái bộ mạnh, là cái dùng vũ lực, chứ không quân đội đâu phải dùng mồm như là phải giao ấy. Thế cho nên theo tôi cái chất trắng viết như thế thì là nó giống như Trung Quốc, nó giống như kiểu như nói mà đang làm một nẻo. Thế bảo giải quyết cái thứ bằng hòa bình ổn định, nhưng mà hôm nay nó nói hòa bình ổn định mai là lấn tới ở Biển Đông, nó lại xây dựng căn cứ quân sự, nó lại quấy nhiễu không cho mình khai, cho Việt Nam khai thác dầu khí được ạ. Thế nó nói là một đàng đang nẻo, nhưng Việt Nam thì phải bắt trước họ cái điều đó, bắt trước cái điều tốt, cái điều mà lừa dối, bắt trước họ đi. Nói ra những cái điều chẳng hạn như là chúng ta bị xâm lược thì tại sao chúng ta lại không có quyền liên minh một cái nước khác để bảo vệ, để chống xâm lược được? Biết quyền của mình chứ, biết quyền mình tự hạn chế quyền của mình. Hay là nói ra để mình một chơi, còn thực tế anh lại làm ngược lại thì thế giới là ở đây thằng này lại giống tàu rồi lại chỉ nói mà đang làm một việc. Thế thì tôi sẽ phán cái việc sách trắng nó không thật. Hoặc là nếu làm đúng như thế thì là tự trói chân trói tay mình đầu hàng trước cái kẻ xâm lược, mà cái kẻ xâm lược bây giờ phải khẳng định là Trung Quốc. Bởi vì họ đang xâm lược chúng ta, Hoàng Sa đang gọi đang chiếm Lạc Nga, Su Vi, Chữ Cập ở Trường Sa, họ đang chiếm mọi tư dân căn cứ quân sự. Thì là năm đối với mùa tập trận nhỏ vào chúng ta không đánh cá, coi cái biển đông là đừng có họ muốn cho mình được đánh cá là được đánh, không được đánh cá là không được. Nhưng mà số người tàu ngư dân Việt Nam cũng không họ hút cỏ đâm mọi việc. Thế thì cái việc đó là rõ ràng họ đang xâm phạm lợi ích quốc gia Việt Nam và xâm phạm biển đảo chủ quyền quốc gia. Thì họ là kẻ thù của mình đấy. Chứ còn có cái nước nào mà xâm lược Việt Nam đâu, có nước nào chiếm một đất vương đất của Việt Nam ngoài Trung Quốc. Là nó xin hết.
Tôi cảm ơn ông đã trả lời. 40 sách trắng. Sách trắng này chắc chắn là không có gì trong đó à? Sao nó lấy cái đề, cái chủ đề nó cũng ngu vậy? Ông nói bảo vệ quốc gia khi có xâm nhập. Ông nói về Trung Quốc nó đến như vậy, mình không dám làm gì cả. Nhưng mà tôi nhắc lại thôi, tôi vẫn nhắc lại. năm 1979, lúc đó ông còn trẻ lắm. Ông đánh Trung Quốc vậy. Ông Oai đấy, cựu chiến binh Oai đấy. Người bạn thân mến của tôi, nó đang bắt nhốt trong nhà kho trung tá Trần Anh Kim Oai đấy. Bây giờ là năm 2019, 40 năm sau. Có nhớ gì về trận đánh Trung Quốc lần đó hay không, thưa cựu chiến binh kỹ sư Trần Bang?
Dạ vâng, cái thứ đó là cái trận chiến đấu, trận xâm lược mới nhất của dân Việt Nam. Và cái kẻ thù xâm lược đó, hiện nay đó họ vẫn đang chiếm biển đảo Việt Nam, ở trên Hoàng Sa, Việt Nam. Thế là cái biên giới phía Bắc ấy, thì không phải là về chiến, mà đến tháng 9, thậm chí là đến tận những năm 92, 94 vẫn có những chiến sĩ biên phòng là bị giết ở phía biên giới. Thì tôi đã từng năm 2015 đã viếng nghĩa trang ở thị xã Lào Cai, thì có những người là chết năm 1994, 1992, rồi những người mà chết sống Trung Quốc mà chết năm 1984, 1985, 1986 thì rất là nhiều. Nhưng thống kê thì bây giờ nó khoảng 4.000 người ở Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang ấy. Thì cái cuộc chiến nó rất là gần, nó rất là mới đây. Thế là nhưng mà có một cái dở nhất là chúng ta chống Trung Quốc, bảo vệ tổ quốc, và cái tinh thần người Việt mình thì mỗi khi quân xâm lược đến thì người ta tự nhiên ta làm chết là ta xung phong đi. Thì năm 19 là tôi cũng nhưng mà không phải lên tuyến đầu mà chỉ là đào phòng tuyến ở phía sau thôi. Nhưng ngay cả bố tôi rồi đấy cũng già rồi, 50 tuổi, nhưng mà cũng xung phong đi, cũng đi cải đạo, cũng đi đào xa thôi nhà. Cái việc mà chống xâm lược ấy, là người Việt Nam mình có một cái truyền thống rất là từ ngàn xưa, không có quân giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Đấy là cái điều. Nhưng mà khi kết thúc cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược hồi 9 tháng 9, thì họ tiếp tục trong bóng tối, làm cho người dân Việt Nam rất là, nhất là những người trực tiếp chiến đấu rất buồn, và họ là những người hiểu biết về công pháp quốc tế thì rất là buồn. Buồn là cái chỗ là đáng lẽ chúng ta phải có một cái hội nghị để kết thúc chiến tranh với Trung Quốc, nó minh bạch, nó đàng hoàng, để cho thế giới biết rằng là chúng ta là chính nghĩa và Trung Quốc là xâm lược. Nếu như chúng ta không đòi được cái sự bồi thường chiến tranh, Trung Quốc phá hoại 4 thị xã lớn: Lạng Sơn, Lào Cai, Cam Đường, Cao Bằng, Hà Giang, nếu họ phải đền bù và bồi thường xây dựng lại cho chúng ta 4 thị xã và phải bồi thường chiến tranh, thì họ phá của chúng ta rất là nhiều, sẽ không giao thông hạ tầng của 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Chúng ta đặt cái vấn đề họ phải bồi thường. Nếu họ không bồi thường cho nữa thì cũng là cái chính nghĩa của Việt Nam, họ cũng chứng tỏ rằng chúng ta cũng chứng tỏ rằng chúng ta là những người chính nghĩa, là chống xâm lược, và họ là những người xâm lược. Vì vậy chúng ta đòi họ bồi thường, họ tàn phá 6 tỉnh biên giới của ta, thì chúng ta khẳng định rằng họ Trung Quốc biết xâm lược. Mặc dù Trung Quốc có thể họ chạy biết nếu họ không bồi thường, nhưng mà cũng công bố với thế giới, để cho các nhà báo quốc tế và các nước tham gia một cái hội nghị trước cái chiến tranh này, hiểu rằng Trung Quốc là sai, Trung Quốc xâm lược là sai, Việt Nam phòng vệ chống xâm lược là đúng. Ít nhất là chúng ta phải tuyên bố được cái đấy để cho cả thế giới biết. Thế nhưng mà ở thế kỷ 20, khi công tác quốc tế đã phát triển và Liên Hợp Quốc đã được hình thành là gần 100 năm rồi, chúng ta có những thiên đường cũng rồi, những trường nó nói rõ rồi, không tiện các nước dùng vũ lực để mà đi đánh phá một nước khác. Thì mà chúng ta lại không tận dụng được công tác quốc tế, không tận dụng được tiếng nói chính nghĩa của đầy thủy dân trên thế giới, mà chúng ta người Việt Nam lại đi âm thầm thỏa thuận như nào với Trung Quốc để chúng ta có những không muốn cuộc chiến tranh nữa. Thì đây là một cái đau đớn rất lớn về đối ngoại cũng như của những người trực tiếp tham gia chống Trung Quốc xâm lược để chúng ta thiết lấy cơ.
Thưa kỹ sư Trần Bang, tôi hỏi ông và ông cũng đã biết rồi. Ông nói chiến tranh 79 kết thúc, chắc có làm nhiều điều đài của nó. Đêm nó nói nhiều nơi trong làng, đi đánh thế này thế kia. Nhưng mà người Cộng sản, những con người Cộng sản, những con người Việt Cộng, nó có thể làm bất cứ cách nào để dụ bạn về phe của nó. một khi nó chưa nắm được chính quyền, tôi chẳng gọi nó là nó nắm chính quyền, nhưng mà nó cầm quyền. Nhưng một khi nó đã nắm được quyền rồi thì lập tức nó sẽ trở thành sắt máu và tàn nhẫn. Và cái điều đó chắc chắn ông biết, ông nhìn đã bao nhiêu lần ông là một cựu chiến binh đổ máu, nó đánh ông máu chảy hình người ảnh của anh, tôi đưa ông đi toàn cầu mà. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay, ngày đặc biệt, ngày tạ ơn. Tôi với ông, thưa kỹ sư, mặc dù chúng ta chưa được gặp nhau kỳ thanh kỳ hình trên hình ảnh thôi, nhưng mà tôi với ông, chúng ta hãy xin tạ ơn, xin cảm ơn tất cả những ai đã đến trong cuộc đời của ông, những ai đã đến trong cuộc đời của tôi, những ai đã đến chương trình từ cánh đồng mây này, tất cả những người, nhiều người, bao nhiêu người tôi chưa quen biết. Ấy thế mà mỗi tuần vui vẻ anh em bốn bể một nhà, bởi vì trăm năm trước khi thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết được gặp lại hay không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Tôi lúc nào tôi cũng hết lòng với ông, với những người dân chủ, tranh đấu dân chủ trong nước, thưa ông. Nếu trong suốt cuộc đời của ông hay của tôi hay của mọi người, điều duy nhất mà ta cầu nguyện là tạ ơn, thì lời cầu nguyện này cũng đã là đủ rồi đấy, thưa kỹ sư Trần Bàng. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mấy, chúng tôi cảm ơn kỹ sư Trần Bàng, cựu chiến binh Trần Bàng thật nhiều. Bao nhiêu năm đổ máu, rồi những ngày đi chống Trung Quốc cũng đổ máu, nhưng vẫn tiếp tục công việc của người con dân Việt Nam. Ngày lễ tạ ơn, tôi tạ ơn ông vẫn tiếp tục tranh đấu dân chủ cho người nước Việt Nam. Và ông cũng tạ ơn tôi vẫn tiếp tục chương trình Từ Cánh Đồng Mây cho ông được nói. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình thì khác, thưa ông. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh, Huy Trần, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài truyền hình FPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần trong mùa tạ ơn thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh kỹ sư Trần Bàng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh kỹ sư Trần Bàng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của công ty bảo hiểm Copeland, chuyên phụ trách về Medicare. Xin gọi anh Dũng, điện thoại 214-909-5878. Để biết chương trình Medicare Advantage có nhiều quyền lợi cho năm 2020 như mắt kính, khám răng, thậm chí còn được thêm tiền. Quý vị muốn được những quyền lợi này phải ghi danh từ ngày 15 tháng 10 tới ngày 7 tháng 12 năm 2019 cho chương trình năm tới. Xin gọi ngay anh Dũng để lấy hẹn. Điện thoại 214-909-5878. Điện thoại anh Dũng 214-909-5878. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall, Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.